Kính chào Sunny và các bạn. Hôm nay tôi rất hân hạnh được mời đến đây để nói về sự thay đổi trong cấu trúc và các vai trò quan trọng của gia đình ở Việt Nam thời xưa và so sánh với gia đình Việt Nam ở Úc hiện nay. Gia đình là một cơ cấu, trong đó người ta sống chung và gắn bó với nhau bởi các mọi liên hệ tình cảm, hôn nhân và huyết thống. Gia đình được chia ra thành hai loại, tiểu gia đình và đại gia đình. Nhưng theo truyền thống đại Việt Nam, đa số người Việt sống theo đại gia đình. Đại gia đình gồm có ba thế hệ: ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ và con cháu sống chung dưới một mái nhà, thường từ ba thế hệ trở lên. Vì vậy, mối liên hệ giữa phân tử trong một đại gia đình thường rất chặt chẽ và gần gũi nhau để họ có thể chăm sóc và nâng đỡ lẫn nhau khi vui cũng như khi buồn. Sống chung cũng có thể tiết kiệm tiền bạc vì đỡ tốn kém hơn sống riêng theo tiểu gia đình. Theo suy nghĩ của tôi, vì vấn đề kinh tế mà nhiều gia đình người Việt tại Việt Nam phải sống chung theo đại gia đình. Trong xã hội Việt Nam, gia đình là nền tảng quan trọng nhất trong cuộc sống của người Việt. Mỗi hành động của các thành viên trong gia đình cần được sự đồng ý của ông bà, cha mẹ và họ hàng. Bất cứ gì một người trong gia đình làm trong xã hội, người Việt Nam xem là người ấy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Theo truyền thống, đại gia đình có một cấu trúc cụ thể và bảo tồn danh dự danh tiếng của gia đình là bổn phận của mọi người trong gia đình. Các phần tử trong gia đình có những vai trò khác nhau, nhưng họ đều thương yêu và giúp đỡ nhau. Vai trò của người cha. Trong gia đình Việt Nam, người cha đóng vai trò rất quan trọng. Cha là trụ cột của gia đình, quyết định tất cả mọi việc trong gia đình. Như cha tôn trọng, tôn thường là người lao động chính, kiếm tiền về nuôi cho gia đình. Vai trò của người mẹ. Theo truyền thống, người phụ nữ trong gia đình Việt Nam, người mẹ hoặc vợ là người tề gia nội trợ, có trách nhiệm chăm sóc, nấu ăn cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Vai trò chính của người mẹ là duy trì gia đình và nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Tiếp theo là con cái. Trong gia đình Việt Nam, con cái có bổn phận vâng lời cha mẹ, phụ giúp cha mẹ công việc trong nhà và kiếm tiền thêm về nhà cho gia đình nếu gia đình nghèo. Từ khi còn nhỏ, trẻ em được dạy bởi cha mẹ của họ để hành xử theo nguyên tắc của lòng hiếu thảo. Gia đình là trường học, trong đó đứa trẻ học các quy tắc tôn trọng trong cả hành vi và ngôn ngữ. Lòng hiếu thảo bao gồm yêu thương, tôn trọng và vâng lời bố mẹ. Những đứa trẻ không vâng lời và hiếu thảo thường không được xã hội ưa thích và chấp nhận. Sự tồi tệ nhất là khi một người nào đó có thể nhìn ra được mình đang bị gọi là đứa con bất hiếu. Theo truyền thống của người Á Châu, trong gia đình người con trai, nhất là con trai trưởng, có rất nhiều trách nhiệm mà người Việt xem là quan trọng nhất. Khổng giáo cho rằng mục đích chính của con trai là nói giỏi tông đường. Vì vậy, người con trai được cha mẹ cho học hành và học nghề. Trong khi đó thì người con gái lớn lên sẽ đi lấy chồng và họ trở thành người con trong gia đình. Vì thế có tục ngữ cho câu con gái là con người ta. Theo truyền thống của xã hội Việt Nam thời xưa thì người con gái luôn lúc nào cũng nết nha dịu hiền và phải có tam tòng tứ đức. Tứ đức là bốn đức tính cần có của người phụ nữ: công là làm việc giỏi giang, dọn dẹp nhà và chăm sóc nuôi dạy con cái. Dung là vẻ đẹp từ cách ăn mặc đến cử chỉ, điệu bộ và lời ăn tiếng nói. Ngôn là lời nói, người phụ nữ Việt Nam phải nói năng nhẹ nhàng, rõ ràng, vui tươi. Và một điều người phụ nữ không nên làm là không được nói to, quá tháo thô lỗ. Hạnh là tính nết, đạo hạnh và sự chung thủy. Người phụ nữ phải nhu mì, khiêm tốn, luôn luôn hòa nhã với mọi người. Trong nhà, phụ nữ phải tôn trọng và kính yêu chồng, thương mến con, đối xử tử tế với anh, em, chị, họ hàng. Công, dung, ngôn và hạnh vốn là những khuôn mẫu có giá trị với phụ nữ Việt Nam. Đây là những điều mà phụ nữ phải tuân theo, tại vì đó là những tiêu chuẩn cơ bản mà người phụ nữ cần phải có để có thể kính nể trong gia đình và xã hội Việt Nam thời xưa. Trong đại gia đình của người Việt, mọi người trong gia đình phải kính trọng ông bà, vì trong gia đình họ là những mối liên hệ giữa tổ tiên và con cháu của họ. Ông bà đại diện cho sự đoàn kết và tình thân của gia đình. Ở chung dưới một mái nhà, ông bà thường hay nuông chiều và ít khi phạt con cháu. Trách nhiệm xử phạt con cháu thường là của cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái. Cơ cấu tổ chức và vai trò của người trong gia đình truyền thống Việt đã thay đổi nhiều trong các gia đình Việt Nam sống tại Úc hiện nay. Họ bị ảnh hưởng bởi văn hóa của Úc, nên có một số gia đình người Việt khi có con họ đến tuổi trưởng thành, chúng đã dọn ra và sống tự lập. Khi cha mẹ đến tuổi, họ thường gửi cha mẹ vào nhà dưỡng lão. Không như ở Việt Nam, cha mẹ sống với con cháu cháu chắt, con cái cháu chắt chung một mái nhà. Nói chung, gia đình Việt Nam có một cấu trúc rất chặt chẽ dựa trên những giá trị cao đẹp mà cha ông chúng ta đã để lại cho chúng ta như một gia sản văn hóa thật tuyệt vời. Bổn phận của mọi người chúng ta là phải học hỏi để biết rõ về những giá trị cao đẹp đó. Có như vậy, ta mới có thể duy trì những giá trị văn hóa đó cho con cháu của chúng ta sau này, dù sống ở bất cứ nơi nào, trong cũng như ngoài nước Việt Nam. Xin cảm ơn Sơn Niêm và các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn có gì không hiểu, xin cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời.